rằng cái chuyện là tốt tới à. Cho nên mình á, mình là làm sao mình luyện á, mình, cái người Phật tử của mình luyện làm sao cho nó có một cái nội lực giống như một vị A-la-hán, không có bị dính líu cõi trần. A-la-hán là vô sanh, cái gì biết làm sao. Mình ở đây là có sinh tử nè, còn A-la-hán vô sanh. Ví dụ như mình á, mình gặp một cái chuyện gì vui, phải không? À, bà con mình tới thăm cái mình vui lên. Bữa đó trời ơi sao mình sung sướng quá, bữa nay bà con tới nấu cơm xào mì đồ ăn, phải không? Ngày đó là ngày thần tiên á, là lúc đó cái trạng thái tâm linh của mình là cõi trời, phải không? Cái đâu có được nhiều ngày đâu rồi sanh lên cõi trời, thấy không? Vô lát mà một lát nữa cái tự nhiên cái mình á, à, bị người ta giựt nợ gì đó, có tin ai á mượn tiền mình đi trốn mất, bắt đầu mình buồn khổ, mình buồn khổ, cái mình đau khổ, cái mình vừa mới vui sáng cái chiều lại cái trạng thái địa ngục, cái mình kể như mình đội địa ngục. Rồi ấy, mình nghe ở đâu người ta bán cái gì rẻ quá, cái mình ham mua nhà là ham mua đồ rẻ. Ví dụ nó bán ngàn mà nó bán cái 5 đồng, cái mình ham làm sao đi mượn tiền, tham mà tham dục quá, cho nên mình phải lo tính toán để có tiền để mà đi lấy cái món mà mình tính đó, kêu là tham dục đó. Mình đổi vào cái trạng thái ngạ quỷ, từ sáng đến chiều á mình trôi lăn trong vòng sinh tử. Còn a la hán thì vô sanh, người ta gặp cái gì người ta cũng lững lơ vậy đó, như vậy à. Chứ không có a la hán không có, có bị trôi lăn theo như mình. Bây giờ cô đọc câu khác nha. Những cái bài mình học ở đây là những cái bài của Đức Phật dạy cho chúng ta về những cái tấm gương, và những cái bài Đức Phật dạy cho chúng ta sống làm sao cho cái được an lạc. Tại vì á, Phật giáo của mình, Đức Phật ra đời á, chỉ có mục đích thôi, là làm cho chúng sanh hết khổ thôi. Làm sanh nói khổ không phải là cho tiền, không phải là cho tiền nha. Phải chỉ cho chúng sanh biết á, tất cả những gì xung quanh họ đó nó thay đổi liên tục, và cái thân của họ đây ngũ uẩn nè nó thay đổi liên tục, nó không có còn, và tất cả những gì xung quanh họ kêu là ngã sở đó nó cũng không còn. Thì á, mình sống đây, cái thân mình đây là cái bản ngã mình đây, nó sẽ từ từ nó không còn, và tất cả những gì xung quanh của mình, cái con cháu tiền bạc nhà cửa xe cộ, nó do duyên hợp nó kết lại, ít bữa nó tan đi nó cũng không còn. Mình phải hiểu cho rõ vậy thì mình sống ở đâu tỉnh bơ vậy à, còn không mình sẽ đau khổ liền đó. Đức Phật chỉ cho mình thấy cái đó thôi, duyên, nhân duyên và nhân quả. Nhưng mà mình muốn hết khổ như vậy á, Đức Phật chỉ cho mình có một cái Phật tánh, mình có một hồn một quý ở trong lòng nữa nè. Mình có một cái Phật tánh á, nó không có chết, cái thân này chết. Tại vì á, mình chỉ cũng như hồi đó Tề Thiên Đại Thánh nha, thấy cái bài khỉ của ổng sao nó chết lần chết mòn hết á, ổng mới đi muốn đi học thuốc trường sanh để tìm ra một cái không chết, phải không? Bây giờ á, Thái tử Tất Đạt Đa thấy sanh già bệnh chết ra bốn cửa tầng, bây giờ con người không lẽ sinh ra như tôi về Gia Du Đà La, à, hoàng hậu, rồi á, Thái tử Tất Đạt Đa chính là người ổng đó, cũng phải già được chết như mấy người ở ngoài kia sao, dù bệnh run rẩy vậy sao. Bây giờ làm sao tìm ra một cái gì mà không chết á, để sống hoài. Chỉ có cái mục đích tìm ra cái không chết để sống hoài thôi mà Đức Thái tử mới tu. Nhưng mà Thái tử tìm được không? Nó là gì quý vị biết? Cái mà sống hoài không chết á, mà tìm ra được đó. Giác ngộ là cái tính giác á. Cái tính giác nó là cái chết đau, phải không? Tính giác không chết nghe quý vị. Quý vị một ngày nào đó già ha, cái quý vị chết đằng nằm bệnh viện, cái nó chết lên tới đầu gối. Cái quý vị biết cái dưới này đâu còn biết gì nữa đâu, là mình biết mình chết tới đầu gối. Nhưng mà cái thân này nó chết tới đầu gối, nhưng mà cái biết nó đâu có chết đâu, nó không chết. Kỳ đó. Rồi cái tâm của mình đau khổ, quằn quại đau khổ, muốn quên mà nó không quên. Rồi ai quên đó, telephone đó, alo, anh có khỏe không? Anh lúc này anh sao? Trời ơi sao lúc này tôi buồn quá, tôi muốn tự tử chết cho rồi. Sao lúc này cái tâm tôi nó quằn quại đau khổ quá anh? nè, tôi muốn quên rồi quên được. Vậy á, chứ cái tâm nào á quằn quại đau khổ, phải không? Rồi cái tâm nào biết mình đang quằn quại đau khổ, phải không? Phải hai cái không? Cái tâm mà quằn quại đau khổ là cái vọng tâm, là cái vọng tâm, là cái tâm. Còn mình mà một cái biết, một cái mà nó biết mình, cái tâm mình đang đau khổ, phải cái tâm đau khổ hay cái tâm? Cái tâm đau khổ mà nó biết mình, cái tâm mình đang đau khổ không? Là cũng là cái tâm biết, phải không? Cái gì thấy cái tâm mà nó biết mình đang đau khổ không? Là cái chân tâm, là cái Phật tánh, là cái tánh giác, là cái biết. Và nó như lai tạng, là nó tri cái quận, nó tin, nó nhiều tên lắm. Đức Phật á, tìm ra được cái đó đó. Mấy ông Bà La Môn, mấy ông tiên á, là tu tớ phi trưởng, phi tưởng xứ gì á, cũng thấy được cái đó. Chỉ có mình Thái Tự Tất Đạt Đa mới thấy được cái đó. Rồi khi thấy được cái đó trong lòng mình, ở trong con người của mình, Đức Phật thấy được nó có trong các chúng sanh luôn. Bởi vậy mà kêu là giác ngộ đó. Giác là biết, ngộ là gặp nó. Gặp không phải là mình gặp à, hello nha, khỏe không, không phải. Mà mình thầm hỏi nó có. Như vậy nè, bây giờ con phải chỉ qua mà gì không biết tới đấy không? Mà cái bóng đèn neon đây nè, là ví dụ như cái thân mình là mắt tai mũi lưỡi, thấy không, cái bóng đèn không đó. Rồi sáng, cái ánh sáng của nó là cái thứ hai, phải không? Ánh sáng của nó đây là giống như con mắt của mình á, nhìn thấy đồ đạc, lỗ tai mình nghe tiếng, lỗ mũi mình ngửi được mùi này mùi kia, là nó phát ra cái dụng, phải không? Cái đèn nó phát ra cái diệu dụng. Nhưng mà mình cứ nói cái đèn sáng hoài. Cái đèn sao sáng? Vậy chắc nó có cái gì mới sáng. Thấy chưa? Nó nhờ cái điện nó mới sáng cái đèn. Nhưng mà mình cứ nói cái đèn sáng, cái đèn kia không sáng, cái đèn nhỏ tối. Làm sao cái đèn làm sao sáng được? Không có điện lấy gì sáng. Bữa nào nó cúp điện nha, nhà nước cúp điện phải không? Rồi vì chính phủ không cúp điện, bây giờ còn cái đèn biểu sáng đi, sáng được rồi. Cho nên á, con mắt của mình thấy mọi vật, mình biết món này món kia món nọ, bà ăn V và C, à cái cam cái quýt, cái bông này bông nọ, cái chua cái mỏ, phải không? Con mắt mình thấy mình biết, giống như cái đèn nó phát ra ánh sáng vậy đó. Nhưng mà cái đèn phát ra ánh sáng được là do có đèn, thấy không? Còn mình, con mắt mình biết được đây cái cam, đây cái đèn, đây cái bóng, đây cái chuông, đây cái mỏ, đây cái bàn, mình do có gì? Cái biết đó. Mình không có thấy mà mình phải thầm hỏi nó có. Cũng như mình thấy cái đèn sáng, mình phải thầm hỏi nó có điện. Điện lấy ra bỏ vô tô được không? Không. Bỏ vô mà hũ được không? Bỏ vô bao ni lông được không? Thấy không? Không có bỏ vô đâu được hết. Nó không có hình tướng. Nhưng mà mình thấy cái diệu dụng của nó là nó sáng đó. Cái diệu dụng của điện nó làm cho sáng đó. Mình thấy diệu dụng của nó thì mình biết nó có mặt. Cũng như mình thấy cái nhà mình đang lung lay á, phải không? Thì mình biết có gì đó. Có gió, phải không? Gió mình sao thấy? Gió không thấy nha quý vị. Quý vị nhìn ra thấy cây nó bất phơ là cái diệu dụng của gió. Gió đi ngang cái nó đẩy cây bất phơ. Làm sao lấy gió bỏ vô bao cắm được? Không. Cái gì đó, phải không? Cho nên mình thấy cây bất phơ là mình biết có gió. Gió không thấy. Còn á, điện đây á, mình không thấy được. Mà mình thấy cái diệu dụng của nó sáng. Cái diệu dụng sáng của nó mình biết là mình thừa nhận là có nó. Còn con mắt mình đây, mình thấy mọi vật, lỗ tai mình nghe mọi tiếng, mình biết rõ ràng tiếng này, tiếng kia, tiếng nọ. Thì mình phải biết mình có cái tính giác chứ. Nó chỉ thầm hội thôi. Đức Phật Thích Ca 49 ngày ngồi gốc Bồ Đề, nhận ra là thầm hội thôi. Làm sao lấy bỏ tôi được? Nếu lấy bỏ tôi được thì nó hữu hình. Hữu hình thì hữu hoại. Đâu sống lâu. Cái gì á, tất cả những cái pháp, một cái gì mà vô hình thì nó còn thường tồn vĩnh viễn. Không khí này. Không khí á, làm sao hết? Không khí không bao giờ mất. Ví dụ như cái nhà nè, cất ở trong cái vùng, một vùng đó, cất là không khí bao quanh và không khí trong nhà, phải không? Nó đầy ắp luôn. Nó đâu hở chỗ nào. Nhưng mà cái nhà cháy nó còn gì? còn không lý. Thấy không, cái khoảng không gian của nó đâu có cháy. Cái gì thấy có ai cháy khoảng không gian không? Không gian làm chi cháy, nó có hình lấy cháy, nó cháy cái nhà, nhưng mà cái khoảng không gian nó còn. Cái thân mình chết đi thì cái tánh giác mình còn, thấy không? Bắt đầu nó đi, nó đi, đi ra khỏi cái thân này luôn. Nó đi một chung với cái nghiệp lực luôn á. Nó đi chung với nghiệp lực luôn. Hỏi chứ cái thân mình đi xuống địa ngục chịu đau khổ gì, cái tánh giác mình ở đâu? Nó ở trong đó luôn, nó reo luôn à. Đâu ở đó đâu. Đi xuống địa ngục cái nó bị cắt cổ le lưỡi ra, lấy trâu cày lên, thấy không? Thì cái người mà nó bị hành hạ đó đó, nó cũng biết là trâu đang cày tới vậy, nên là không biết. Phải không? Biết hết á. Nó ở ra. Nhưng mà tại vì mình á, mình nhớ cái tánh giác á, thì mình thì cái này nó không có. Mà mình quên tánh giác thì nó hiện được. Bởi vì tu á, chỉ cái thấy được cái đó là được 80% á. Gì á, bất bật chỉ mục đích chỉ cái đó thôi. Quý vị mà ngày tối nhớ nó hoài thì mọi việc, quý vị coi thường lắm. Khi mình thấy được cục dằn thiệt rồi thì dằn giả coi thường lắm. Thế quý vị chỉ thầm hỏi được, quý vị đi xuống vậy ha, lấy kéo ghế ngồi. Quý vị đó, tôi biết tôi đang kéo ghế ngồi. Thì quý vị sao? Thấy nó liền à, thầm hỏi, không có nó làm sao biết kéo ghế. Thấy không? Cái tự nhiên mình thấy vui dễ sợ nha. Cái mình vô mình niệm Phật, mình ai về Phật, tôi biết tôi đang niệm Phật à. Ai về Phật, tôi biết tôi đang niệm Phật. Cái mình thấy nó hiển lộ ra. Mình thầm hỏi nó thôi, ngày tối mình thầm hỏi nó có thôi. Là tự nhiên mình mỉm cười liền vui. Mình quên nó là mình đỏ lại. Cho nên các vị thiền sư, các vị người ta tu á, ngày tối ta không nói chuyện. Ai nói chuyện với người ta ghét lắm. Không ưa. Tại vì ta làm gì ta biết cái đấy, mà mình tới mình hỏi ta, à cô nấu canh hết cô, à cô bữa nay cô nấu được chai hết cô. Còn nghe cô bực muốn chết luôn nè. Thì thấy ta nấu được chai thì biết rồi, cũng hỏi nè. Ai mà tới hỏi nhiều quá lát bị cô này liền chứ. Mà hỏi người ta ở ngoài đời ngỡ lắm, ta tới ta gặp mình, ta không hỏi mình làm gì nó con. Nó không có cái chuyện gì á. Ta hỏi ly lịa hết nè, hỏi kia hết kia. Nó lăng xăng như con khỉ mà chuyện cây vậy đó. Mình tu mình bực lắm. Nó hết câu này thì liền câu khác. Kêu là hành quẩn nó vậy. Không suy nghĩ á. Hỏi suy nghĩ chuyện này vừa xong nữa liền suy nghĩ chuyện khác. Nó không bao giờ hở. Hành quẩn đây nó vẫn nói như một cái dòng nước vậy nè. Nó từ từ chảy. Nó không có hở ra một cái chỗ nào. Cái hạt nước này nó kế hạt kia và bắt đầu nó cứ đi vậy nè. Cái tư tưởng của mình nó không suy nghĩ chuyện này thì nó liền suy nghĩ chuyện khác. Không bao giờ nó ở công đâu quý vị. Cứ từ sáng tới chiều ha. Mỗi giờ ngày về, mỗi người lấy cho cô một cái giấy ha. Viết ra là chừng một tiếng đồng hồ bắt đầu người viết đi. Hồi nãy giờ nó nhớ chuyện gì ha. Nhớ chuyện gì thì kế nó nhớ chuyện gì, kế nhớ chuyện gì, kế nhớ chuyện gì, viết ra. Một ngày cả triệu nó không hở. Phải thấy cái muỗng á. Ta để cho bà bắt đầu lấy dẹp. Tôi cất cái muỗng mà tôi biết tôi cất cái muỗng đó. Không chịu đâu. Thấy người ta để cái muỗng đó. Trời ơi, ăn bày biển vậy nè. À, ngày tối bày biển vậy. Rồi làm sao mà ai mà dẹp cho nổi. Bỏ muỗng vô ha. Bỏ vô bắt đầu đi bước xuống bếp. Nó thấy mấy cái tô người ta để người ta rửa cất hay không. À, cha con nó ăn bỏ vậy nè. Ăn bỏ vậy đó. Rồi để con khỉ già này dẹp. À, ta đâu có mất nợ nhiều đời nhiều kiếp của mấy cha con của mày đâu. À, cái nỗi sân thôi, thấy không? Họ gặp cái gì á thì suy nghĩ cái đó. Còn các nhà tu người ta không à, người ta sắp cái này vô, người ta biết ta đang sắp vô, người ta quét cái nhà, người ta biết ta quét nhà, ta dẹp cái tô, người ta biết dẹp thì thôi à, không có suy luận. Như vậy đó, ta biết đó là tánh giác hiện tiền, sống với Phật đó, thấy cái gì thấy không? Thành khỏe lắm, nhưng mà khó phải không? Cô nói không biết bao nhiêu lần, nó đã có trăm lần. Vậy đâu có nhớ là khó lắm cái gì à. Bởi đời mật pháp này á, phải dùng cái câu niệm Phật để buộc cái tâm. Còn không á hả, phải xếp cái áo á thì biến thành áo, mà nấu nồi cơm mà biến thành gạo à. Quét cái nhà thì biến thành cái chổi. phơ quần áo thì biến thành cái xào đồ với mấy cái kẹp rồi nó liền hả, nó không có nó không có chịu theo đợt, theo động tác. Bây giờ mình tu mình theo động tác, còn theo động tác nổi thì cứ theo Phật, cái gì là Phật, cái gì là Phật, thì cái gì sẽ được. Giờ đọc tiếp nha. Bởi mình sống với người trí là vậy đó. Người trí người ta không có cái trách trách người, họ tự tự trách mình không à. Người trí hãy có cái gì xảy ra họ trách, họ tự trách mình, họ không có trách người. Mình sống như kiểu mình thấy mình khỏe lắm. Dịch tiếp theo ha. Hãy nên kính lễ tôn sùng những người kỳ lão túc tôn đức lành, được quầy bốn pháp tăng nhanh, sức hùng thọ đẹp, lạc thành tụ mau. Đức Phật biểu mình á, sống ở đời phải tôn kính những người lớn tuổi. Đức Phật dạy á, tất cả những người lớn tuổi á, mình đừng có kinh. Những người lớn tuổi người ta có nhiều cái kinh nghiệm lắm á. Mình nên đi gần bậc những bậc người hiền trí và những người lớn tuổi. Mình kính nể người ta, đừng có lời nói. Đôi khi người ta lông cẩm vậy á, mà ta có những cái chuyện hay lắm. Mình phải cung kính, kính nể những người lớn đó. Những người kỳ lão á, túc tôn đức lành á, những người có đức và những người lớn tuổi. Hồi xưa á, có một cái nước mà ở bên Tàu á, họ nói những người đàn ông á, những cái đàn bà á, chừng 80 tuổi á, là phải đem vô rừng bỏ hoặc là phải đem giết chết à. Họ không để những người 80 mấy 90 nữa, phải làm sao giết chết hết à. Không có được nuôi người già, nuôi già đâu có lợi gì cho xã hội. Thì có cái cậu đó, cha của cậu á, 90 rồi, bà không lẽ đem giết không, cha của mình mà. Cho nên cậu mới biểu dần đó, nó biểu đem lên, thường thường đem lên rừng á, bỏ lên đó thì chết rồi. Cho nên ổng cũng giả bộ ổng đem bao ổng đi vậy đó, nhưng mà ổng đem đâu. Ổng đem đi xong cái ổng lén đem về, ổng đào cái lỗ ở dưới cái gầm giường với vợ chồng ngủ đó, ổng đào cái hầm ở dưới đó, ở dưới này ổng bị trang lại đó, nuôi ba với nuôi cha với mỗi ngày đem đồ xuống cho cha, có cái lỗ để thở thôi. À, bằng đêm bằng hôm thì cho ông già lên, nhưng mà cũng dám cho lên ấy, lên sợ mấy đứa cháu nó thấy á thì nó sẽ nói ra con nít mà. Cho nên ông già cứ ở dưới hoài, rồi cái ông con này cái đi xuống với cho cha ăn rồi nói chuyện với cha. Thì ông già ở dưới cũng cả năm trời, gần cái 100 tuổi luôn á, mà ông ở dưới cũng lo ông tu niệm Phật luôn. Thì hôm nọ đó, bên một cái nước khác á, nó muốn đánh chiếm cái nước này. Nó nói, nó nghĩ là cái nước này cũng như là không có đức, không có đạo đức, cho nên nó đem quân chiếm. Thì nó đem qua một cái khúc cây, tại nó biết ý, tất cả những người bô lão á, đều bị giết hết rồi, đâu có những cái người mà kinh nghiệm. Cho nó đem qua một cái khúc cây, nó bào nhẵn từ đầu hai thước kia nè, nó bào đầu này đầu kia giống nhau. Nó đem trai sứ qua, nó hỏi á, bây giờ á, đón được cái khúc cây này á, đầu nào là gốc, đầu nào là ngọn. Nếu á, mà nói sai thì phải giao nước cho nó, không á, đem mua nó quấn. Còn nói đúng á, thì thôi. Nói vậy. Cái vua ở trong nước nó hỏi ai cũng biết đó, tại người trẻ không sao biết. Đó, lúc đó mới biết. Cái hỏi ai cũng biết. Cái gần tới ngày giao hẹn rồi, cái ông vua quýnh quá rồi, mới truyền ở trong nước ra. Bây giờ có ai giải được á, làm chỉ cho được cái khúc cây này đầu nào á, là gốc đầu nào ngọn á, thì ổng sẽ chia nửa gian sơn. Còn không thì mất nước, phải không? Thì cái chú này, chú có người cha. Chú hỏi cha chú á. Cha chú nói dễ lắm con à. Cái cây á, thường thường cái gốc nó nặng hơn cái ngọn. Cái khúc cây á, chứ sao, cái gốc nó nặng hơn cái ngọn. Nhưng mà đem đi cân về là không được đâu. Con đem xuống nước thả. Đem xuống nước á, thả. Thả với dòng nước á. Cái đầu nào nó trâu trước là gốc á, tại nó nặng hơn chút, nó đi, nó chìm xuống chút là em đi chứ. Còn cái đầu mà nó đi sau là đầu ngổn á. Bây giờ làm sao nhỉ? Cái ổng nói con nói thì vô đấu tính. Bây giờ cái nó mới ra, nó nói thiệt. Nó nói để cho con nói với vua đi. Nhưng mà con chết cũng được, để con nói để cứu dân. À, cứu nước. khí ra nó muôn tội bệ hạ. Con mà nói ra điều này á thì bệ hạ phải tha thứ, tha tội thì con mới nói. Chứ nếu không con nói, nói trời ơi, nói đi con, à chậm sẽ tha tội hết à, nói làm sao mà được là được. Nói không giấu gì bệ hạ, con có người cha con năm nay chín mấy tuổi rồi, mà đáng lẽ là tám mươi mấy là phải đem giết chết rồi, thì con không nỡ bỏ ba con trong rừng để cho chết á, cho nên con giấu bệ hạ, con để cho ba con ở dưới hầm á. Con nuôi ba con lâu rồi, bây giờ nghe cái tin này ba con nó dạy con cái điều đó. Bây giờ nếu mà ngài tha tội thì tha ba con lên, thì ba con sẽ lên hội bệ hạ và ba con chỉ cho bệ hạ nghĩ cái điều nha. Thì ông nói được. Em trả lên đây, đem lên đây. Cái ông này cũng dẫn ông già lên cũng cộng lưng. Ông già mới chỉ cho vua biết á, tại khúc cây á, cái khúc gốc á lại nặng hơn khúc ngọn. Em thả xuống nước á thì khúc gốc nó trôi trước thì khúc ngọn nó trôi sau. Nó trôi theo chiều nước đó, thì quả thiệt. Đem xuống nước thả. Mà mấy cái ông mà đi xứ đó qua coi, tìm xuống dòng trong tả, nước chảy cái này nhỏ nè. Xong cái đất vừa nói đó là cái gốc, còn đây là ngọn. Cái đúng rồi. Cho nên nó cỡ như nó bãi luôn, không đánh. Thì từ đó về sau cái ông vua này á, ông có bãi lệnh luôn. Tất cả những người già cả đều được tôn sùng và không có được động tới. Từ đây về sau á, phải nghe lời những người già. Tất cả những người già đều có những cái kinh nghiệm quý báu, cái không có được khinh bỉ và đem giết chết hết những cụ già như vậy. Bữa sau nước đâu có nhân tài, thấy không, đâu có những người kinh nghiệm. Nó gì vậy mà Đức Phật cũng vậy đó. Thì vậy tới đây ha. Tiếp theo câu nữa ha. Dù ai sống đến trăm năm mà không thấy pháp thế gian, thế trần diệt sanh, sao bằng sống một ngày lành được nhìn thấy pháp diệt sanh ở đời. Người ta nói á, cái người già sống trăm tuổi á, mà cái ngày tối lo giàu sang, con cháu rồi quyến thuộc dính líu á, thấy cái thân này còn hoài, thấy cái nhà còn hoài, thấy con cháu còn hoài, cái gì cũng còn hết rồi, sanh lòng tham sân si tận đố. Mà sống tới trăm tuổi á, cũng có lợi gì hết á. Cha sao bằng mà thấy hiểu được Phật pháp một ngày. Hiểu được Phật pháp một ngày thì mình sống hoài, mình sống theo cái kiểu mà cái tinh thần mình học Phật pháp, phải không? Hiểu Phật pháp là hiểu chỗ nào? Mình phải có cái nhìn. Tất cả các pháp trên thế gian mình phải có cái nhìn với nó. Mình phải có cái quan niệm với nó, là nó do nhiều chất hợp lại thành một món và nó sẽ rã ra. Cái thân này cũng là một pháp thế gian. Từ cái thân này cho tất cả những mà cái gì xung quanh kêu là bản ngã này cũng duyên hợp. Rồi khi những cái ngã sở là những cái mà nó lệ thuộc cái thân của mình đó, thì nó cũng đâu phải còn hoài đâu, thấy không? Nó thay đổi đến khi nào nó tiêu hoại hết rồi. Mình biết nhìn như vậy á.